tiếng hát của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đã trải qua bao là tình duyên. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo
được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8:00 tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11:00 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 6/1/2023.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp lúc bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì mỗi ơn lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta và cùng nhau cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn chúng con, xin ban thần khí của Ngài cho chúng con, và canh cân đổi mới đời sống chúng con. Xin ban cho chúng con ơn can đảm, để chúng con mạnh dạn vượt thắng mọi tấn công thử thách của ma quỷ và thoát khỏi mọi nguy hiểm của thế gian. Xin hướng dẫn chúng con cầu nguyện sao cho đẹp lòng Thiên Chúa và giúp chúng con luôn kiên trì cầu nguyện và không bao giờ được nản chí. Cho chúng con ý thức rằng những ai tin cậy vào quyền năng và tình thương của Chúa sẽ không bao giờ bị thất vọng. Xin cho chúng con luôn được sống trong ân sủng của Chúa và giúp chúng con mang bình an của Chúa đến cho anh chị em chúng con. Amen.
Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con phong ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa
được lễ hiển linh, còn được gọi là lễ ba vua. Ba vị vua này đều đến từ phương xa, và cả ba đều không phải là đạo gốc Do Thái. Như thế, các ngài là hình ảnh của các dân tộc ngoại giáo xa xôi, đã được Thiên Chúa tỏ mình cho thấy vinh quang của Chúa, và họ đã vui mừng đón nhận với tất cả tấm lòng. Khi đã lần theo dấu vết ngôi sao lạ dẫn đường, ba vua đã gặp phải những khó khăn trên hành trình, như ánh sao đã vụt tắt, không còn dẫn đường chỉ lối nữa. Họ phải hỏi thăm. Nhưng thật không may cho ba vua, họ hỏi thăm ngay vua Herode. Vì thế, lập tức họ là những đối tượng truy sát đầu tiên trong tâm trí của vị vua tàn ác này. Đây cũng chính là khởi đầu của một cuộc hành trình gian khó và đầy nguy hiểm đến với ba vua. Nhưng tuy khó khăn và thử thách, các ngài vẫn quyết tâm lên đường để tìm và gặp cho kỳ được, và họ đã gặp được đấng là khởi đầu và cùng đích của con người. Để biểu lộ sự kính trọng và biết ơn, ba vị vua đã mang theo mình ba báu vật, và họ đã dâng lên những lễ vật phẩm thật ý nghĩa, đó là vàng, nhũ hương và mộc dược. Thiên Chúa hằng ngày vẫn tỏ mình ra cho chúng ta, không phải là bằng những ánh sao hay những đốm phát hỏa châu sáng rực trên bầu trời. Chúa vẫn tỏ mình ra cho chúng ta trong những biến cố vui buồn của cuộc đời chúng ta. Chúa vẫn tỏ mình ra cho nhân loại, cho mọi người, cho chúng ta qua những cảnh vật, những tạo dựng của Thiên Chúa, như mặt trời chiếu sáng, vầng trăng đẹp trên bầu trời, qua những cảnh hùng vĩ của núi đồi, biển khơi. Chúa tỏ ra cho chúng ta qua tiếng nói của lương tâm, của tâm hồn, qua những việc từ thiện bác ái, qua ánh mắt, nụ cười. Chúa hiện diện và tỏ mình ra cho con người ngay trong cõi nhân sinh của cuộc sống. Thế nhưng, chúng ta có nhận ra Chúa hay không? Đó mới là điều đang nói. Hay nhiều khi vì quá mải mê với việc làm ăn vất vả, với danh vọng tiền bạc, mà chúng ta quên không tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn mau mắn, nhanh nhẹn, nhiệt thành và can đảm đi tìm gặp Chúa, như ba vua khi xưa đã hết lòng nhiệt tâm đi tìm gặp cho được Chúa. Amen. Chúa đã đứng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguyện lạnh tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Để Chúa là đứng đấy để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảnh khắc rất linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Anh Bình ở Atlanta, Georgia, hiện đang bị cancer phổi, và anh là người ngoại đạo. Xin Chúa thương xót đụng chạm và chữa lành cho anh. Cháu Anna Vương Thảo bị ung thư đại tràng, xin Chúa chữa lành cho cháu, và đặc biệt xin cầu nguyện cho mẹ của cháu được Chúa ban thêm sức mạnh và bình an để vượt qua thử thách này. Chị đang bị đau ruột, xin Chúa chữa lành cho chị. Anh Ngọc đang có những khó khăn trong cuộc sống, xin Chúa hướng dẫn và chúc lành cho mọi chuyện được tốt đẹp. Xin cho các cặp hiếm muộn mau có con. Một gia đình xin cho đi đàn xa được bằng A. Bà Maria Teresa Hoa Võ đang đau nặng, xin Chúa chữa lành cho bà. Xin Chúa chữa lành cho ông Phục đang đau nặng. Anh Lộc bị COVID, đã được xuất viện nhưng hiện vẫn còn rất yếu. Xin Chúa gìn giữ và cho anh được mau chóng bình phục. Ông cố Phêrô Nguyễn Bá Lại, thân phụ của anh, của cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, đang bệnh nặng. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và niềm tin để ông cố luôn tín thác đón nhận theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý chỉ tạ ơn cũng như cầu xin bình an cho gia đình của các anh chị Trang trên Facebook đang tham dự trực tiếp giờ cầu nguyện với chúng con tối nay. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống cho các vị chủ trang trong giáo hội, cách riêng Đức Thánh Cha Francisco, vị cha chung của chúng con, để Ngài luôn được khỏe mạnh và sáng suốt dẫn dắt hội thánh, được sống đức tin mạnh mẽ trong ơn nghĩa Chúa, qua lời truyền cầu của mẹ Maria cùng Thánh cả Giuse. Xin Chúa đổ tràn đầy Thánh Thần trên các giám mục, các linh mục của giáo hội Việt Nam. Xin cho các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa và dẫn dắt con thuyền giáo hội thẳng tiến về bến đậu của hiệp thiết yêu thương, bến đậu của bình an và tràn ngập niềm hy vọng. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà biết sống yêu thương và luôn thực thi lòng thương xót Chúa. Xin cho những thử thách gian nan khốn khó sẽ được Chúa biết thành những hồng ân vĩ đại, hồng ân của lòng tin mạnh mẽ kiên cường, hồng ân của hiền nhất yêu thương trong trái tim từ mẫu trời che của mẹ. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu của tất cả quý ông bà anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto 16. Xin Chúa cho Ngài sớm được hưởng nhan thánh chủ. Linh hồn Anton Trần Văn Khoái mới qua đời tại Cali. Linh hồn Maria Đinh Thị Như mới qua đời tại Úc. Linh hồn Joan Baptista Đặng Văn Khôi mới qua đời tại California. Linh hồn Đa Minh Phạm Hùng mới qua đời tại Virginia. Linh hồn Vicente Đinh Quang Thi mới qua đời tại Philadelphia. Linh hồn Phêrô Bùi Văn Bình mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Maria Trịnh Thị Ngọc Thúy mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Paulo Nguyễn Văn Tám mới qua đời tại Cali. Linh hồn Andre Lê Văn Khuê mới qua đời tại Việt Nam. Cùng tất cả các linh hồn của những người đã qua đời trong đại dịch COVID, trong cuộc chiến ở Ukraine và trong các thảm họa lũ lụt động đất trên khắp thế giới. Lạy Chúa đã đứng giàu lòng thương xót. Xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân phụ, thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thỉ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa chứa hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta khấn nguyện và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa, và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu vang xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho phải sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà có phúc là.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục thổ tông, ngày thứ ba mới trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, nữ bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Dễ đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người Cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con tin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người Cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa đến nay chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy theo lòng thương xót của Cha. Nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, khóc từ Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con, và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. Yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do Cha Đa Minh Trần Minh Đức, Chánh xứ Cộng đoàn Thánh Thomas d'Aquinas ở Pennsylvania. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời Cha.
Xin chào tất cả quý ông bà và anh chị em trong lòng thương xót Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vẫn còn đang trong mùa Giáng sinh. Tôi cũng xin cầu chúc quý ông bà và anh chị em luôn tràn đầy bình an và ân sủng của Chúa Hải Đồng. Rồi chúng ta cũng mới bước vào một năm mới. Xin chung chúc quý ông bà và anh chị em năm mới nhiều may lành, an khang và nhất là sức khỏe dồi dào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, năm nay mùa Giáng sinh, thời tiết thay đổi khắp nơi. Và có thể nói đúng như bài hát mà chúng ta thường hát, đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Thực sự năm nay mùa Giáng sinh quá lạnh lẽo. Ở những nơi nghe nói như ở Việt Nam của chúng ta cũng lạnh lắm. Nơi tôi đang ở đây lạnh chưa từng có trong 30 năm nay. Nhưng tất cả chúng ta đều chấp nhận theo luật của thiên nhiên. Chúng ta vừa mất đi một người cha rất khả kính, thông minh, khiêm nhường, khôn ngoan, đó là Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto 16. Chúa đã gọi Ngài về với Chúa. Chúng ta xin Chúa ân thưởng và đưa Ngài về bên lòng Chúa xót thương. Tối hôm nay chúng ta lại được đến với nhau bên lòng thương xót Chúa trong mùa Giáng sinh và năm mới. Và nhất là chúng ta chuẩn bị ngày mai đây chúng ta mừng lễ Hiển Linh. Nhìn lại năm qua thì bao nhiêu ơn lành, bao nhiêu tâm sủng, rồi với những bao nhiêu thiếu sót, với những bao nhiêu khó khăn, chúng ta vẫn được Chúa đưa chúng ta đi qua khỏi và ấp ủ chúng ta trong lòng thương xót của Ngài. Bây giờ lại một năm mới đặt ra trước mặt chúng ta. Chúng ta hãy đặt tất cả vào lòng thương xót Chúa, xin Chúa hướng dẫn và đồng hành với chúng ta. Thì trong năm mới này, chúng ta sẽ đạt được nhiều ơn lành của Chúa, đạt được nhiều những gì mà chúng ta, ước vọng của chúng ta, và Chúa muốn chúng ta thật tốt đẹp. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho các gia đình, cho giáo xứ, chúng ta cũng cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc bạn hữu của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho những người xin chúng ta cầu nguyện, những người chúng ta hứa, chúng ta cầu nguyện cho họ. Những người chúng ta có bổn phận, chúng ta phải cầu nguyện cho họ. Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn mà Chúa vừa gọi ra khỏi thế gian về với Chúa trong gia đình của chúng ta cũng như trong những người thân yêu. Đặc biệt tối hôm nay được xin quý bà và anh chị em cầu nguyện cho một linh hồn là Đinh Quang Vincente, Đinh Quang Thư, một cái chết rất đau đớn, bi kịch, và cầu nguyện cho gia đình anh nữa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người đau ốm trong gia đình, bạn hữu của chúng ta đang quằn quại trong các nhà dưỡng lão hoặc là trong các bệnh viện. Chúng ta cầu nguyện cho những gia đình đang gặp bất hòa, khó khăn, con cái sa đọa và đang đi vào những con đường tội lỗi, nghiện ngập. Rồi những gia đình đang ly tán, ly khai, ly thân, ly dị. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang xa Chúa và không còn muốn nhận biết Chúa nữa. Xin cho ánh sáng của Chúa chiếu soi và biến đổi. Vậy thật với tất cả những ý nguyện của chúng ta tối hôm nay, chúng ta đặt vào vòng tay yêu thương của lòng thương xót Chúa và gửi ánh sao mai mà Chúa cùng dẫn đưa chúng ta đi. Chúng ta cùng nhau chia sẻ với Chúa và xin Chúa cũng chia sẻ với chúng ta trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cũng đặt mình chúng ta trước sự hiện diện của Chúa và chúng ta lắng nghe lời Chúa. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Judea trong thời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người ở phương đông và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: tại Bethlehem thuộc xứ Judea, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Judea, không lẽ gì ngươi nhỏ bé hơn hết trong các thành trì của Judea? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel, dân tộc của ta. Bấy giờ Herode ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lại tiếp tục lên đường. Và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và mẹ Maria, mẹ của người. Và họ đã quỳ gối xuống, sụp lại người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người những lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng bảo đừng trở lại với Herode nữa, họ đã qua đường khác để trở về xứ sở của mình. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong sứ điệp hòa bình thế giới vào năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng trên thế giới này ngày nay có đến 250 triệu người di dân, trong đó có 22,5 triệu người là những người tị nạn. Họ là những người nam, người nữ, trẻ em, thanh thiếu niên và những người già cả đang tìm kiếm một nơi để sống trong hòa bình. Để tìm được nơi ấy, nhiều người trong số họ sẵn sàng liều mạng dấn thân vào một cuộc hành trình mà đa phần vừa lâu dài vừa đầy nguy hiểm. Họ sẵn sàng chịu đựng nhọc nhằn gian khổ, đối mặt với những hàng rào kẽm gai và những bức tường được dựng lên để ngăn không cho họ đến. tại sao có những tình trạng này xảy ra. Đức Giáo Hoàng đã trả lời, vì con người ngày nay đang mất lương tâm, trong sáng, mà ngay từ đầu Thiên Chúa đã đặt để nơi con người. Một trong những sự trong sáng đó là tình huynh đệ và nhất là tình người. Trong cái lễ, trong lễ hiển linh ngày hôm nay, chúng ta nhìn lại cái sự đi tìm Thiên Chúa của các nhà chiêm tinh hay các nhà đạo sĩ. Theo quan niệm của người Đông Phương, sự xuất hiện của một ngôi sao trên trời có quan hệ đến một nhân vật dưới trần, nhất là các vị đế vương. Người ta vẫn gọi đó là ngôi sao chiếu mạng. Các nhà chiêm tinh Đông Phương đó đều tin như vậy. Vì thế nảy sinh ra một cái môn chiêm tinh học với các khoa tử vi, bói toán. Hôm nay giáo hội kể lại biến cố ba nhà thông thái đến chiều bái Thái Nhi Giê-xu. Chúng ta gọi là cái tên là Mê Trai. Có nghĩa là những nhà khoa học, kinh nghiệm, hoặc là những chiêm tinh gia và những nhà thiên văn. Họ đến từ phương Đông. Dĩ nhiên họ không phải là người Do Thái. Vì chỉ có hai câu hỏi Đức Vua người dân Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến để bái lại Người. Có nhiều người cho rằng có lẽ các học gia này đã nhìn thấy sao chổi và đi theo. Nhưng năm 1603, nhà toán kiêm thiên văn Kepler giải thích theo tài liệu cho thấy vào năm Chúa Giêsu Giáng sinh có một hiện tượng bất bình thường xảy ra giữa các vì sao. Ông nói về hai ngôi sao Jupiter và Saturn ngày đó. Nghĩa là bình thường đó, chúng ta thấy chúng quay cách nhau, đều nhau. Năm đó chúng quay sát lại gần nhau, đến độ ánh sáng của ngôi sao này cộng lại ảnh hưởng với ánh sáng của ngôi sao kia, tạo ra một luồng sáng khác thường và kéo dài đến chẳng mấy tháng. Phải chăng đó chính là ngôi sao lạ dẫn đường cho các nhà đạo sĩ đi tìm Chúa Giêsu? Nhưng điểm muốn nhấn mạnh ở đây là tại sao các nhà thông thái biết chắc chắn là vua Do Thái đã sinh ra? Chúng ta biết rằng các nhà khoa học không bao giờ hấp tấp kết luận một cách hồ đồ. Phải chăng các ngài đã được Thiên Chúa mặc khải? Đúng thế. Ngôi sao trên bầu trời Bethlehem đã dẫn các đạo sĩ Đông Phương trải qua một hành trình xa lạ, đầy khó khăn nguy hiểm, đã đem các ông đến nơi con trẻ Giê-xu và các ông muốn đi tìm kiếm. Những ngôi sao đó đã bảo tồn cho họ niềm hy vọng, những ước nguyện, đức tin mà Thiên Chúa đã mặc khải cho họ. Nhưng chính ngôi sao đó đã cho họ thấy con trẻ Giê-xu cũng là một vị vua của họ để họ chuẩn bị lễ vật triều kính Ngài. Như vậy, lễ hiển linh là một cái lễ mà mặc khải tỏ hiện. Chúa Kitô đã được mặc khải như là đấng cứu độ, không phải là một nhóm người được chọn, nhưng của tất cả mọi dân tộc. Chúa Giêsu bẻ gãy cái hàng rào lớn tồn tại giữa dân Do Thái và dân ngoài. Trên thực tế, sứ điệp của Chúa Giêsu, người anh cả của toàn thể vũ trụ, đã vượt qua tất cả những hàng rào cản của bộ tộc, họ hàng. Vì thế lễ hiển linh là một ngày lễ đẹp, bởi vì ngày lễ này đưa mọi người lại với nhau. Bây giờ tất cả mọi người đều được chia sẻ cùng một quyền thừa kế. Họ trở nên một phần của cùng một thân thể. Chúng ta thấy trong bài khởi đầu của sách Tin Mừng, Thánh Gioan đã giới thiệu Chúa Giêsu là ánh sáng, ở nơi người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại. Sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Và lúc này chính Chúa Giêsu cũng xác nhận điều đó, cho nên cần phải có sự hiện diện của Chúa ở trần gian, để trần gian nhít đường đi khỏi vấp ngã. Trong một bài báo của tờ Newsweek vào ngày 5 tháng 12 năm 2004, sau một cuộc thăm dò các độc giả về niềm tin vào Chúa Kitô, khi được hỏi là liệu thế giới này nay sẽ trở nên tốt lành hay xấu xa hơn nếu như không hề có Chúa Giêsu, thì 61% trả lời rằng thế giới hôm nay sẽ xấu xa và tan tác hơn nếu như không có Chúa Giêsu. Rồi 47% nói rằng nếu có nhiều cuộc chiến tranh tương tàn hơn nếu như Chúa Giêsu không tồn tại nơi thế giới này. Rồi 63% nói rằng sẽ có ít lòng nhân ái hơn, và 58% thì cho rằng sẽ có ít lòng khoan dung hơn nếu như không có Chúa Giêsu trên trần gian này. Rồi 59% thì cho biết hạnh phúc cá nhân sẽ bị mất mát đi, và 38% tin rằng sẽ có nhiều sự chia rẽ về tôn giáo nếu như thế giới này không có Chúa Giêsu. Những người theo Chúa Giêsu thì được Chúa soi sáng, cho nên cũng phải là ánh sáng, mặc dù chỉ là ánh sáng phản chiếu. Chính em là ánh sáng cho trần gian. Và nếu đó là ánh sáng thì phải tỏa ra như Chúa dạy. Một thành xây trên núi không phải thể nào giấu đi được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi để nó ở dưới đáy thùng, nhưng đặt nó ở trên cái giá để nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Ánh sáng của ngọn đèn chúng ta chỉ leo lét, yếu ớt, nhưng cũng làm nên một đốm sáng trong đêm tối. Nếu như đốm sáng chiếu soi thì có thể làm cho bầu trời tối tăm trở nên rực sáng. Cuộc sống gương mẫu của chúng ta chỉ rất nhỏ, rất mờ nhạt trong cộng đoàn, nhưng nó cũng làm cho cộng đoàn trở nên chứng tá hơn trong một xã hội chưa nhận biết Thiên Chúa. Một ngày kia, ông John Keller, một diễn giả nổi tiếng, được mời thuyết trình trước 100.000 người tại sân vận động Los Angeles ở nước Mỹ này. Đang diễn thuyết, bỗng ông dừng lại và nói: "Bây giờ xin các bạn đừng sợ, tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này." Đèn tắt, sân vận động chìm sâu trong bóng tối dày đặc. Rồi ông Keller nói tiếp: "Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. Những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm tôi đốt thì hãy kêu lớn lên." Đã thấy một que diêm được bật lên, và cả cái vận động trường đó vang lên: "Đã thấy." Sau khi đèn được bật sáng lên, ông theo lời giải thích: "Ánh sáng của một thành hành động nhân ái, dù bé nhỏ như một que diêm, sẽ chiếu sáng trong đêm tối tăm của nhân loại y như vậy." Đúng lại một lần nữa, tất cả đèn trong vận động đều tắt đi. Một giọng nói vang lên ra lệnh: "Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên." Bỗng chốc cả cái vận động trường rực sáng. Ông Keller kết luận: "Tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau có thể chiến thắng bóng tối, tự giữ và oán thù bằng những đốm sáng nhỏ của tình thương và lòng tốt của mỗi người trong chúng ta." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các đạo sĩ phương Đông đã nhờ ngôi sao lạ của vua dân Do Thái sinh ra, tức là hài nhi Giêsu, mà đến được Bethlehem và gặp được hài nhi Giêsu cùng mẹ người là mẹ Maria. Cũng thế, 86 triệu người Việt Nam nói riêng và hàng trăm triệu người châu Á nói chung chỉ nhận ra Đức Giêsu Kitô là Chúa cứu thế nếu mỗi người Công giáo Việt Nam là một ngôi sao dẫn đường chỉ lối cho họ. Thánh cha John Paulo đã hơn một lần nhắc nhở chúng ta là con người thời nay trông chờ và tin tưởng các chứng nhân hơn là các thầy dạy. Vì có nhiều thầy dạy lại dạy một đàng mà sống một nẻo, thậm chí sống ngược lại những điều họ giảng dạy. chẳng khác gì các biệt phái và các người Pharisêu thời Chúa Giêsu. Trong cụ thể thì khi người Kitô hữu sống tinh thần tám mối phúc thật, sống yêu thương trách nhiệm, sống công bình thanh liêm, hy sinh phục vụ anh chị em mình với ích lợi chung thì mới thành sao trên bầu trời và trong cộng đồng con người được. Thánh Gioan Tông Đồ đã nói, ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Nếu được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng của nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không chấp nhận ánh sáng. Nếu thế gian không chấp nhận Chúa Giêsu là ánh sáng, thì thế gian vẫn ở trong bóng tối, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta phải làm sao cho thế gian nhận được Chúa Giêsu thì chúng ta phải soi sáng cho họ. Vì thế, thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô Tông Đồ đã khuyên anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời. Tại sao chúng ta, các Kitô hữu, là những ngôi sao, phải là những ngôi sao? Thánh Phaolô Tông Đồ giải thích, Thiên Chúa chưa ai thấy bao giờ, nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa lại ở trong chúng ta. Nói cách khác, Thiên Chúa của chúng ta là một vị Thiên Chúa ẩn mình, nhưng Ngài muốn tỏ mình ra cho người ta thấy qua cách sống yêu thương của chúng ta. Nói cách khác hơn nữa, chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở trong chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, cho nên cách sống yêu thương của chúng ta làm cho người khác nhìn thấy và nhận biết Thiên Chúa là tình yêu. Chính vì thế Thánh Phaolô đã có lần so sánh thế gian như vòng trời đêm tăm tối, và khuyến khích các Kitô hữu hãy sống yêu thương để có thể thành những vì sao chiếu sáng trên vòng trời ấy. Trong đời sống xã hội ngày hôm nay, kính thưa quý ông bà và anh chị em, có rất nhiều những ngôi sao trên bầu trời nghệ thuật đủ mọi lĩnh vực, ví dụ như ngôi sao nhạc rock, ngôi sao điện ảnh, ngôi sao bóng đá, thôi thì loạn cao cao với các vì sao. Có những người chưa xứng đáng là sao mà cũng tự nhận mình là sao. Thậm chí có những người vênh váo tự phong mình là siêu sao. Trong phạm vi tôn giáo, ta thấy có những Kitô hữu âm thầm sống bác ái yêu thương, chiếu tỏa nhân đức cho những người chung quanh, nhưng chỉ dám nhận mình chỉ là tôi tớ vô dụng, chỉ làm theo nhiệm vụ của mình. Như chúng ta thấy mẹ Teresa, với tấm lòng yêu thương bao la, cũng là vì sao chiếu sáng trên vòng trời thế kỷ 20 này. Vậy là Kitô hữu, chúng ta phải là những vì sao lấp lánh trên vòng trời. Chúng ta có thể trở nên thành sao mai, được không? Sao mai chính là kim tinh, là cách xa mặt trời 108 triệu cây số. Kim tinh tương đối gần mặt trời và có thể sáng hơn. Ta thấy nó mọc trước khi mặt trời mọc và lặn sau khi mặt trời lặn. Người xưa đã có thời lầm cho đó là hai ngôi sao khác biệt, sao mai và sao hôm. Ánh sáng của sao mai thật là rực rỡ, làm cho người ta liên tưởng đến những gì đẹp đẽ mỹ miều, đẹp như ánh sao mai. Đó là câu chúng ta vẫn thường nói. Ngôi sao mai đã được dùng để chỉ đức trinh nữ Maria Stella Maris. Nhiều bài ca kính đức mẹ đã hoan hô mẹ như vì sao mai rạ, như cánh cửa thiên đàng. Bà là ai? Như hòa quang Thiên Chúa, như mùa xuân không úa, như vì sao mai rạ. Trong thế kỷ thứ 21 này, kính thưa quý bà và anh chị em, Thiên Chúa vẫn còn muốn hiển linh, như là Ngài muốn tỏ mình ra cho nhân loại. Của thế kỷ này, chúng vẫn cần những ngôi sao lạ chiếu sáng trên vòng trời thế hệ này. Những ngôi sao ấy là chính mỗi người trong chúng ta. Vậy thì lễ hiển linh là gì? Lễ hiển linh là những món quà, nỗ lực của các đạo sĩ không bị từ chối. Thánh Matthew cho thấy, sau khi biết rời khỏi Jerusalem, bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Và sau khi đã gặp thấy hài nhi và thân mẫu, Maria, họ mở bảo trác, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược và dâng tiến cho Ngài. Các vị thánh giáo phụ thường giải thích các lễ vật dâng cho Chúa Hài Nhi theo nghĩa tượng trưng. Vàng chỉ Hài Nhi là vua, nhũ hương chỉ thần linh, thần tính, và mộc dược chỉ nhân tính. Có người còn giải thích nghĩa là ba lễ vật đó như sau. Vàng ám chỉ đức tin, thể hiện qua thái độ phục bái tôn thờ. Nhũ hương ám chỉ đức cậy, thể hiện qua tâm tình cầu nguyện sốt sắng. Mộc dược ám chỉ đức mến, thể hiện qua những hy sinh, khiêm nhường và phục vụ tha nhân. Nó hiện nên nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều có những món quà để dâng tặng cho vị vua của chúng ta. Và nhắc nhở là vị vua, câu chuyện có một nhà đạo sĩ khác. Chúng ta thấy nhà đạo sĩ đó, chúng ta nói là vị vua thứ tư đó. Nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng món quà của chúng ta còn quý giá hơn những món quà của các đạo sĩ, bởi vì món quà của chúng ta dâng không phải chỉ là tặng phẩm trao dâng một lần như vàng, nhũ hương và mộc dược, mà chính là món quà liên lỉ của tình yêu, của tinh thần phục vụ tha nhân. Nhiều người sẽ cho rằng chúng ta điên rồ khi tặng dâng những món quà này, nhưng chẳng qua là vì họ không biết được rằng màn cuối cùng của câu chuyện, khi Chúa Giêsu sẽ nói với chúng ta như thế nào. Lý Hiển Vinh thách thức tâm hồn chúng ta, cởi mở tâm hồn của chúng ta ra. Khi biết cởi mở tâm hồn và bắt đầu biết sống, Chúa Giêsu không cần đến những quà tặng của chúng ta đâu, nhưng người khác có thể cần. Người mong muốn chúng ta chia sẻ chính bản thân của chúng ta cho người khác. Và nếu nhờ được Chúa Giêsu mà chúng ta có khả năng mở kho tàng tâm hồn của mình ra và chia sẻ cho người khác, thì chính chúng ta cũng sẽ cảm thấy mình được trở nên phong phú hơn. Đối với các vị đạo sĩ Đông Phương, sự xuất hiện của một ngôi sao như thế là thực hiện một mong ước từ lâu, và khi nghiên cứu tinh tú, họ nhận thức rằng một ngôi sao đại biểu cho ý muốn của vĩnh cửu. Quan niệm của họ tương tự với lời tiên tri của Kinh Thánh. Một vị sao hiện ra từ Jacob, một vương trượng trỗi dậy từ Israel. Và như vậy, họ thấy ngôi sao xuất hiện, liền biết thời giờ đã đến, nên chẳng ngần ngại lặn lội đường xa, rủ nhau đi tìm cho thấy vị sao xuất hiện từ Jacob đó. Họ tìm ra con đường sáng cho mình và cho thế giới âm u. Ba nhà tiên tinh đã đến từ quốc gia xa xôi để thần phục Hài Nhi Giêsu, trong khi các nhà giáo đại giáo trưởng, các luật sĩ Do Thái, họ không phải chỉ là một ngôi sao đêm lấp lánh trên trời, mà họ có cả một thư viện đầy sách vở, họ có cả thánh kinh họ mang trên ngực, hít trên đầu, họ am hiểu các tiên tri. Về Chúa, tiên tri nói về Chúa Giêsu, họ biết nhưng họ không thấy hay không muốn thấy. Chúa sinh ra một cách đó, có 8 cây cách họ, cách họ có 8 cây số thôi. Các thiên thần ca hát trong không trung, các mục đồng lao nhau rủ nhau đi thở lại. Nói chung cả dân tộc Do Thái và nhân loại không nhìn thấy ngôi sao mà cũng thể không để tâm nghiên cứu tìm hiểu. Ngày nay, cách đây trên 2000 năm, mọi người phải cố gắng đi tìm ra Chúa, phải cố gắng tìm gặp Chúa Giêsu qua các biến cố của cuộc đời hôm nay. Hơn nữa, suốt đời sống của mình đã gặp được Chúa chưa? Qua các nhãn hiệu người Công giáo, chúng ta vừa là người tìm kiếm, vừa là ánh sao soi cho người khác đi tìm kiếm Chúa. Cuộc đời của chúng ta phải ở bên kẻ khác, chỉ có nghĩa khi nào sự hiện diện của chúng ta một lời mời gọi dẫn đưa người khác cùng với chúng ta đi tìm Chúa, chúng ta sẽ sống trọn vẹn ý nghĩa đời con của Chúa và cuộc sống của chúng ta là ánh sao dẫn lối cho anh chị em chúng ta đến với Chúa. Sách Thánh nói ba người đạo sĩ sau khi đã thờ lại Chúa rồi, đức lễ vật rồi, họ nhận được mộng báo đừng trở về với Herode, họ đi đường khác trở về xứ sở của mình. Ba nhà đạo sĩ khi thờ lại Chúa được soi sáng, thì không trở về với Herode, tượng trưng cho dục vọng tham ô tội lỗi mà đã qua đường khác, nghĩa là đã thay đổi nếp sống và trở nên làm tông đồ, làm chứng tá, rao giảng tin mừng khắp nơi, không phải ở Đông Phương mà ở cả Tây Phương. Tục truyền rằng ba ông vua này sau đó đã đi qua rao giảng ở tận Tây Đức. Vậy nay có một ngôi mộ ba vị vua ấy ở thành Cologne trên bờ sông Rhine ở Tây Đức. Trong công đồng Vatican có một vị hồng y da đen Phi Châu đã nói với các nghị phụ khi bàn đến lòng đạo đức sa sút ở các nước Tây Phương rằng một ngày nào đó Chúa sẽ dùng chúng tôi để rao giảng tin mừng lại cho các nước Tây Phương. Đó không phải là sự hãnh diện và là bổn phận sau khi đã được ơn hiển linh, như lời Thánh Phaolô đã nói, nhờ tin mừng các dân ngoại được trở nên đồng thừa tự, đồng một bản thể và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô. Người ta nói, có người sinh ra dưới một ngôi sao xấu, có người sinh ra dưới một ngôi sao tốt. Không, không có ai là ngôi sao xấu đâu, tất cả đều là ngôi sao tốt cả. Trong chương trình quan phòng của Chúa Kitô, của Thiên Chúa, mỗi người đều có một chỗ đứng, một vai trò nào đó. Vì thế, không ai được tự ti mặc cảm, chán nản thất vọng, cũng không ai được tự tôn, tự phụ, huynh hoang. Chúng ta hãy sống thực sự là một con người, hơn nữa thực sự là một người con của Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong lễ hiển linh, chúng ta cảm ơn Chúa đã tỏ mình ra cho nhân ngoại vì chúng ta là một thời cũng là dân ngoại. Cái thái độ và mục đích của các đạo sĩ trong cuộc hành trình tìm kiếm Chúa khiến ta cần tìm hiểu và học hỏi. Họ chân thành tìm kiếm Chúa để trở nên, để đến và thờ lại Chúa, chứ không phải giả hình như vua Herode. Herode khi nghe đấng cứu thế mới sinh ra, bối rối sợ hãi vì sợ mất cái ngai vàng. Còn các nhà thông thái thì nhưng vì họ cậy, họ đã có sẵn kho tàng kinh thánh, họ cho rằng nếu Chúa Kitô xuất hiện thì tự nhiên họ phải biết chứ, không cần phải đi tìm kiếm. Cái thái độ tự mãn đó của họ là mù quáng, không nhận ra ngôi sao lạ đi để mà đi tìm kiếm Chúa. Ba vua đã thực hành được hân hạnh đến chiều bái Chúa hài nhi, dâng cho Ngài lễ vật. Chúng ta cũng lưu ý rằng ba vua đang thờ lạy, đang dâng lễ vật cho mẹ Maria ở đó. Chắc mẹ Maria đã nhận lấy những lễ vật ấy và nói vài lời cảm ơn các ông thay cho Chúa Giêsu. Chúng ta hãy dâng lên mẹ những tâm tình của chúng ta trong ngày lễ hiển linh này. Lạy mẹ, cuộc đời của chúng con là cuộc hành trình đi tìm Chúa. Ánh sáng Chúa vẫn luôn dẫn lối chỉ đường cho chúng con. Đó chính là những lời của Chúa trong Kinh Thánh. Chúa đang dẫn chúng con từng bước đi qua lời dạy của giáo hội như một ánh sao đặc biệt. Các đạo sĩ đã dẫn ra Chúa vì họ đã nỗ lực tìm kiếm. Chúng con cũng muốn noi gương các vị đạo sĩ, muốn quên mình bất chấp mọi khó khăn đến với Chúa trong bí tích thánh thể. Chúng con quyết tâm mỗi ngày nhận ra Chúa nơi anh chị em chúng con, như là nơi những người nghèo khổ bệnh tật. Đây không phải là chuyện dễ làm, xin mẹ thương giúp. Con sợ lòng kiêu căng và sự tự mãn, nó làm con mù tối để nó không gặp được Chúa như Herode và các luật sĩ xưa Do Thái. Nhưng chúng con chân thành chạy đến với mẹ, xin mẹ thương giúp. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là những điều mà chúng ta mong mỏi nơi mẹ, nơi Thiên Chúa giúp chúng ta mỗi ngày. Chúng ta sống trong ân tình bao la của Chúa, và chúng ta xin Chúa giúp chúng ta khi tìm được Chúa rồi, chúng ta sẽ không trở lại cái con đường cũ của chúng ta nữa, con đường tội lỗi, con đường ích kỷ, để chúng ta tìm con đường khác để trở về với Chúa. chúng ta hãy cùng đến máng cỏ Bethlehem, ngắm nhìn Chúa Hài Nhi, các mục đồng và các đạo sĩ tiến dâng lễ vật. Hôm nay chúng ta dâng gì cho Chúa Hài Nhi bây giờ? Kể một câu chuyện của Thánh Geronimo. Chúa Giêsu hỏi Jerome, con lấy gì mừng ta nhân ngày ta sinh ra? Thưa, con xin dâng lòng con thôi. Được, không còn gì nữa. Con xin dâng mọi kinh nguyện và tất cả tâm tình của con. Còn gì nữa? Con xin dâng tất cả những gì con có và tất cả con người của con đây. Ta muốn nữa. Thưa Chúa Hài Nhi, con chẳng có gì cả. Chúa muốn con dâng gì nữa đây? Con có tất cả rồi, dâng hết rồi, không còn gì nữa. Hài Nhi nói, hãy cho ta các tội của con. Ủa? Chúa muốn tội của con để làm gì? Hãy cho ta các tội của con, để ta có thể tha thứ cho con tất cả. Ôi Chúa Giêsu, Hài Nhi, Chúa làm con phát khóc lên được. Thánh Geronimo nói vậy. Vậy, lạy Chúa xin cho con có nhiều quà lắm, nhưng không biết dâng cho Chúa món gì bây giờ. Món quà của con thích thì Chúa lại không ưa. Những món quà Chúa mong, con lại muốn giữ lại cho mình. Chỉ chừng biết rộng mở tâm hồn, để biết cho đi những gì mà tâm hồn chúng con muốn giữ lại. Chỉ chừng con biết rộng mở tâm hồn, để biết cho đi mà không cần phải so đo tính toán. Con xin dâng Chúa khả năng, thời giờ, của cải, cả điều và những điều con ưa thích. Con dâng cả cho cả tội lỗi, yếu hèn và sự bất toàn của con. Xin Chúa đừng chê tấm lòng con. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn lại vào những tuần vừa qua, chúng ta thấy Chúa rất gần chúng ta. Ngài đến với chúng ta trong thân phận hài nhi nhỏ bé, rồi tỏ mình ra cho chúng ta và mọi người. Ngài muốn chúng ta được bốc lấy những ân tình cao siêu toàn vẹn con người của Ngài, để rồi chúng ta sống với Ngài. Chúng ta hôm nay hãy lên đường giống như các đạo sĩ vậy, và để Chúa hướng dẫn và để Chúa đồng hành với chúng ta trong những ngày sắp tới của năm mới này. Chúng ta chuẩn bị một mùa xuân nữa. Tôi cầu chúc quý ông bà và anh chị em quý quyến mùa xuân Quý Mão tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa Xuân, an khang, thịnh vượng, thánh đức và dồi dào sức khỏe. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Xin chúc quý ông bà và anh chị em một đêm ngủ bình an trong lòng thương xót Chúa.
Kính thưa Cha, chúng con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương. Xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều, mặc dù Cha rất bận rộn trong chức vụ chánh xứ với nhiều công tác mục vụ của cộng đoàn, nhưng vì thương mến, Cha đã dành thời giờ quý báu để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Nhân dịp đầu năm mới, anh chị em chúng con và tất cả quý ông bà và các anh chị trong chương trình cầu nguyện online xin kính chúc Cha một năm mới 2023 được luôn an mạnh, tràn đầy ân lành của Chúa và rất thành công trong mọi công việc mục vụ mà Chúa đã ban cho Cha trong chức vụ chính sứ của Cha. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn Cha và xin gặp lại Cha và quê ông bà vào tối thứ sáu tuần tới.
Cảm ơn.
cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thấm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ưa thao một thế giới sương vui rạt rào, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, buồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi người. Xin cho lòng chúng con không oán hận và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quang đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời, chỉ biết sống hiến dâng phục vụ và hướng đến ân tình trời cao. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, luôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi người.
Cho mọi người.